18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 64. Phần 64 trước đó, 1 giờ, dừng xe trước vụ trường. Sau khi chắc chắn là em đang ở nhà, tôi bước vào trong. Không khó để tôi tìm được ông anh của Linh, người mà ai cũng biết là ai. Ủa tê hả, đi đâu đây cu, Linh đâu, kéo tôi vào bàn, anh ta rót cho tôi một ly, em cần nói chuyện với anh, được không ạ, gì, nói to lên coi, nói cái gì, nhìn gương, mặt chuyến choáng men rượu, xương gò má nhô cao, làm tôi lại thấy hành động mình sắp thực hiện liều lĩnh hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ không còn thời gian lưỡng lự nữa. Em cần nói chuyện với anh, em có chuyện này, tôi hét vào tai anh ta, cái gì, nói chuyện hả, chuyện gì, nói đi, mình kiếm chỗ nào yên tĩnh đi, mà chuyện gì, gấp không, gấp lắm, cụng ly cùng cô gái đứng bên cạnh, anh ta rời bàn, đi lên bậc thang, ra hiệu cho tôi đi theo, ủa. Tê hả, Linh đâu, bà Kiều lại gần, dạ, ở nhà, ủa, sao không chở nó qua chơi, thi xong rồi mà làm bài được không, dạ được, được mà sao mặt mũi ủ xìu vậy, ủa, mà hai anh em đi đâu đây, lên đánh bi ra hả, chu cha, nay thân thiết dữ, cầm hai chai bia trên tay, ông anh nói, bi ra gì bà, chỗ anh em tôi nói chuyện coi, đi chỗ khác chơi. Đi, xí ý, ý, ông làm tôi thèm nghe lắm, thôi ngồi chơi nghe. Vừa bước đi, bà Kiều đã rút điện thoại ra, không biết có phải gọi cho Linh không, nếu vậy thì phải kết thúc cuộc nói chuyện này sớm, trước khi em xuất hiện và mọi chuyện bị bại lộ. Nhìn đôi mắt sắt như dao của ông trùm, tôi lại thấy lo sợ khôn nguôi, trời ơi, liệu mình có nên nói không, chai bia kia, .ans ta mà đập lên đầu mình, thì còn gì, là não nữa, trời ơi, tôi phải làm sao đây, ủa, chú em nói đi chứ, có gì thì nói đi xem nào, cầm chai bia lên, tôi tu một mạch, em, với Linh, sao, chú với con Linh sao, cãi nhau à, hay chuyện gì, không, anh, à, không, em, làm gì mà chú cà lăm thế, nói ra xem, chỗ anh em mà có gì ngại, còn Linh nó làm gì chú bực à, nói coi, uống đi rồi nói, làm chai nữa không. Anh mời, dạ thôi, anh biết hôm bữa, em với Linh, vì sao bị bọn kia chặn đánh chưa, rồi, con Linh nói rồi, mấy thằng chó này, bữa giờ anh cũng bực lắm, đờ em mờ em tao, mà nó cũng dám đánh, đi em nó, bọn chó đó mà bén mảng đến đây nữa chết mẹ, với tao, sao, bữa giờ chú có bị nó làm gì không, nói anh tiếng, thích đâu chơi đó trông cái. Bọn đánh em hôm bữa đó, có một thằng, sao, thằng Sơn phải không, thằng đó, tao biết, đờ em mờ xem bị tao quất mấy lần, nể thằng anh nó tao mời đèo dậm, giờ, mà nó qua đây thì, tao đéo ngán thằng nào nữa, mà chú em, chơi cũng nghiệt, chơi nguyên cái bóng đèn, vào mặt nó, ai bày chú mày chơi chiêu đó vậy, giờ, nó sao rồi anh, nó có nguy hiểm, tính mạng không? Kệ mẹ nó, gặp tao tao chém chết mẹ nó rồi, nghe nói khâu mấy chục mũi, kệ mẹ nó mà hó hé gì đến chú cứ nói anh, mà chú coi chừng đi đứng, mấy thằng đàn anh, nó, chắc đang mê chú, tạm thời lánh đi, có gì gọi điện cho anh, dạ, nhưng mà, còn một thằng nữa, thằng nào, thằng bạn em lúc học cấp 3, sao, thằng đó sao, nó... Học cấp 3 với em 3 năm, hồi đó em với nó chơi thân lắm, đờ em mờ, chơi thân à, chơi thân mà giờ lại chơi nhau à, thằng chó nào mất dạy thế, cũng tại do em, hồi đó, em, với nó, đều thích Linh, gì, là sao, nói rõ ra coi, rồi chú tán được con Linh nó, thù chú hả, cũng đại loại vậy, nói chung là do em hồi đó, kêu, là giúp nó quen Linh, nhưng mà cuối cùng hai tụi em lại, thích nhau, chắc nó cũng cay chú lắm, nhưng mà thằng chó đó, không được thì thôi, giờ lại quay sang đánh lại à, mất dạy vậy, rồi sao, hồi đó, tụi em, lúc mà, tìm cách làm quen với Linh ấy, sao? Lúc đó em thấy nó nhát nên em làm quen Linh trước rồi giới thiệu cho nó. Hả? Cái gì? Chứ không phải chú thích con Linh nhà thì sau này em mới nhận ra tình cảm với Linh, chứ lúc đầu quả thực là em muốn nối nó với Linh, bạn thân mà. Ừ, rồi sao nữa? Rồi tự nhiên một bữa nó lên lớp cái mặt sướt hết, em hỏi vì sao, nó kêu bị Linh tát vì hôn Linh. Ơ, bọn này mà tát nặng lắm à? Dạ, sức mặt hơ, con nhỏ này cũng ác, đéo cho thì thôi, phải chuyện đó mà nó thù Linh không? Dạ, cũng một phần, nhưng mà bữa đó em cũng bị Linh tát một cái. Hả? Chú cũng đòi hôn nó à? Không phải, lúc đó em bức xúc quá nên hôm sau lên căn tin em to tiếng với Linh nên bị Linh tát. Ha ha, con nhỏ ngang ngược bó tay. Rồi sao? Hai thằng bi tát rồi sao nữa? Lúc đó vì tức Linh nên em với nó lên kế hoạch trả thù Linh. Đờ em mờ, ông anh phun nọc ra ngụm bia đang uống. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe coi. Tôi bay làm gì? Tôi run rẩy nhìn anh, nhìn cái chai bia lăm lăm trong tay anh ta, không biết nó bay vào đầu mình lúc nào. Anh đừng giận, nghe em nói hết đã. Đờ em mờ, mày nói gì? Nói lại tao nghe. Tụi mày đã làm gì nó? Nói thật ra lúc đó em cũng thương Linh thật lòng, chỉ có điều là chưa nói ra. Nhưng mà, nhưng sao? Đờ em mờ, tụi bay đã làm gì nó? Tụi bay mưu tính gì? Đờ em mờ nói, thằng khốn, nói, anh ta hét lớn, mặt đỏ như gấc, có vẻ máu nóng đã dâng trào, chụp hình Linh, rồi đăng lên mạng. Bốp, tôi bay ra khỏi ghế. Trời, ông điên hay sao đánh thằng nhỏ vậy? Trời, ông điên hả? Bà Kiều chạy đến, vuốt máu trên môi tôi. Trời, ông, làm cái gì thế? Nó làm gì mà ông đánh nó dữ vậy? Ông điên hả? Cú tát ấy, đến giờ tôi vẫn không quên, nhói đến tận xương tủy. Quai hàm tôi như muốn chật ra khỏi họng, nước mắt nước mũi chảy ra như mưa. Tôi khóc vì vừa đau lại vừa sợ. Sao không em, quỷ sứ kia, làm gì mà đánh nó dữ vậy? Các cô gái bắt đầu vây lấy chúng tôi, vừa đứng lên, trừng thẳng vào tôi. Anh ta bay đến, tung một cú đạp, chết mẹ mày đi, thằng chó. Anh ta thét lên giận dữ, chắc những niềm tin của anh ta về một anh chàng yêu em gái mình hơn cả mạng sống đã sụp đổ sau lời thú nhận về hành động đáng kinh tởm kia. Ông điên hả? Tránh ra! Một cô lao đến kéo anh ta ra. Chuyện gì vậy? Ông làm gì vậy? Xỉn à? Nó làm gì thế? Tê! Em nói gì thế? Tê! Nói chị nghe đi. Các cô gái kéo tôi ra xa kẻ đang lên cơn kia. Em tôi mếu máo như một thằng nhóc bị má đánh đòn. Sao? Có chuyện gì? Chuyện gì mà nó đánh em vậy? Nói chị nghe. Chị Kiều vừa lau nước mắt vừa lau máu ứa ra trên môi tôi. Thằng quỷ côn đồ, có gì từ từ nói. Thôi ngồi dậy đi ra đây với chị đi. Hai bà cô kéo tôi ngồi dậy, những bà còn lại thì đang làm hết sức để ngăn người đàn ông đang chửi bới và gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đờ em mờ, thằng chó, mày biến đứng đó nữa tao giết chết mẹ mày đấy. Lau nước mắt tôi như chìm trong đáy sâu của bể tuyệt vọng, mọi hy vọng về sự thứ tha cảm thông đã chết và tôi và em không còn tương lai nào vẽ ra nữa. Bức tranh đã bừng cháy, chỉ còn cho tàn, nước mắt tủi nhục tuôn trào. Tôi quay đầu chạy. Tê, chờ chị em, đi đâu vậy? Tê, bà Kiều, đuổi theo tôi. Cố lết từng bước xuống dưới, đầu tôi bắt đầu nhức nhối vì cú đập như trời giáng, mặt tôi phồng lên tê cứng, đau không sao chịu nổi. Tôi loạng choạng chen qua những con người đang nhún nhảy cánh cửa kia rồi, chỉ còn vài bước nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả đã hết. Vừa nhảy ra khỏi bậc thang, tê, trời ơi, có chuyện gì vậy? Tê, đi đâu đấy? Linh đây mà. Chị Kiều, đầu đuôi sao vậy? Kéo nó lại rồi tính. Tê, đứng lại, Đâm chìa khóa vào ổ, tôi đẩy mạnh xe ra sau, em vội vã chạy đến, nắm đuôi xe tôi lại, buông ra nhanh, tê làm cái trò gì vậy, buông ra, tôi hét lớn, nắm tay. Em, tôi bứt khỏi đuôi xe, và phóng thẳng, đừng đi, tôi quay lại, giờ đây, trước mặt tôi, em vừa như một vị thánh. Người mà tôi khao khát được gặp nhất và cũng là người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này. Đi, đi khỏi đây, nhanh, tôi rút tay lại, cố lấy thân mình che em lại. Bọn chó má kia mà thấy em, không biết điều gì sẽ xảy đến. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng, nhưng có vẻ nỗ lực của tôi đã vô vọng. Chúng bắt đầu chỉ trỏ em, không, có đi thì cùng đi, giọng em nghẹn ngào, tay em bận bấu chặt từng đầu ngón tay, cấu vào da thịt tôi, có lẽ em sẽ không buông ra, tôi phải hành động ngay trước khi quá trễ, nắm lấy tay em, chúng tôi vùng chạy, ngoái đầu lại, bốn thằng bật ra khỏi bàn nhậu, đuổi theo chúng tôi, thằng nhanh nhất vẫn là thằng Sang, thằng chó săn, cơn ác mộng đêm nào giờ lại bắt đầu hiển hiện trước mắt, lại là tôi, lại là em, tay trong tay, cùng nhau trốn chạy, và đằng sau, những con thú khác, máu, không ngừng bám đuổi, rẽ, rẽ trái, nhanh, nhanh lên, một lối nhỏ dẫn ra bờ biển, không còn kịp suy tính, tôi kéo em chui vào, chờ linh, với, từ từ, chấm. Nhanh lên, nhảy vào bãi cỏ, tôi đè em xuống áp vào chân bờ rào tỉa bằng cây bụi, đờ em mờ, nó đâu, đờ mờ, rõ ràng chạy vô đây, tiếng thằng chó sang thấp thoáng chắc ra, biển, đờ mờ dí theo coi, mấy thằng lồn, nãy chụp nó lại mẹ đi, ai biết, nãy thấy nó dẫn xác lại, đi em, có con linh nữa, nãy tao thấy mà, ra kia coi, bọn chúng chỉ cách chúng tôi, một bờ rào, ép chặt vào chân rào, tôi ôm chặt lấy em, có anh đây, không ai làm em đau được đâu, tê, xuyệt, mùi cỏ ẩm, thơm nồng, ôm em trong lòng, im lặng, bản dạ khúc của màn đêm đang vang vọng trong không gian, tiếng những con côn trùng ẩn mình đâu đó, thì thầm gọi nhau, hòa cùng âm thanh trầm bổng, rồi bừng lên mạnh mẽ của con sóng ngoài kia, đêm mùa hạ, trời đầy sao, ngày mai chắc sẽ đầy nắng, chiếc giường cỏ này, đẫm sương đêm, mát lạnh, hơi thở em, tinh khôi và nồng ấm, kéo môi tôi, lại gần hơn, tê, ôm em nữa đi, em sợ lắm, sao anh làm em khóc hoài vậy, anh hứa rồi mà, anh không còn xứng với em nữa đâu, anh khốn nạn lắm, nước mắt tôi, hòa trong cảm xúc hỗn mang giữa vui sướng và đau khổ đến tận cùng, đã nói là không yêu nữa, giờ sao lại thèm khát đến vậy, làm sao tôi có thể đánh mất em được, tôi yêu em biết bao. Vừa chạm môi vào em, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, em vội vã bật nắp, alo, Linh, mày ở đâu, trong không gian yên ắng này, tôi có thể nghe từng từ của anh ta, đầy phẫn nộ, anh tới đây đi, tụi em đang bị nó rượt, tới đi, con ngu, mày tránh xa thằng chó tê ra, cấm mày đi vói nó nghe chưa, đừng nói nhiều, tới đây đi, nhanh đi, muốn em bị đánh nữa hả, mày đang ở đâu, công viên gần khách sạn, ít chi dép, anh không tới, em chết, cho anh vui, chu. Núp kỹ giữ anh chị, ra đây dùm tụi em cái, tụi bay, trong đây nè, hai con chó. Ra nhanh, á đù, nằm đây à, kéo nó ra, xiết lấy tôi, em khóc, tiếng khóc như đêm nào, tôi và em giữa vòng vây, nỗi sợ hãi của một cô bé yếu đuối, kinh sợ trước, nghịch cảnh, đừng khóc, anh vẫn ở đây, không ai có quyền đụng đến em, Linh, tê ngồi dậy, là Linh chạy đi liền, nghe không, không, không đi đâu hết, có đau thì cùng chịu, không đi đâu cả, hai con chó kia, nhanh không tao đập chết mẹ mày bây giờ, ra, Linh phải nghe tê, đi đi, cứ chạy trước rồi tê chạy sau, không, bây giờ cùng chạy, đít mẹ chúng mày, lì à, tụi bay, dô, nếu muốn tê còn sống, thì hãy chạy trước rồi tìm chỗ núp, khi nào Linh an toàn tê mới chạy được hiểu không, 1, 2, 3, 0, đờ em mờ dô. Tôi vùng dậy, xô em ra, bốn thằng nhào đến, bụp một cú đạp thẳng vào ngực, tôi ngã xuống, mắt vẫn không rời em, chạy đi, Linh ơi, những cú đạp tiếp theo, lên đầu, lên lưng, á, một thằng hét lớn, từ đằng sau, em nắm tóc nó, giật ngược, đỡ em mờ con chó, mày chết mẹ mày rồi, vùng dậy, nắm chặt cú đấm, tôi móc từ bên, vào thẳng mặt nó. Hét lên, rồi ôm mặt gục xuống, môi nó đã sứt và xương bàn tay tôi tê dại vì đau, nó ôm miệng máu gục xuống, nắm tay em, chúng tôi lao về phía trước, tôi nằm đó, nhận từng cú đạp vào bụng, vào ngực, vào mặt, còn em, chỉ biết khóc níu chân từng thằng, một thằng lôi tôi dậy, đỡ em mở, đi thằng chó, nhanh bọn chó má, thả tê ra. Bọn khổ nạn, lũ chó, con đĩ, mày cút, không tao hiếp chết mẹ mày đấy, cút lê từng bước, bên em, chúng tôi quay lại, nơi những con người vẫn đang bình thản nói cười, vẫn say sưa ôm ấp nhau âu yếm, biển vẫn rì rào, khúc ca thanh bình, nước mắt em không còn rơi nữa, em đã khóc cạn, nắm tay em, xin được bên em đến phút cuối, là... Thằng này à, thằng lớn nhất trong bọn uống cạn ly bia, nhìn tôi, còn con nào đây, phải em thằng G không? Đỡ em mờ hai đứa này là bổ nhau à, thằng ngồi bên cạnh hỏi, kéo nó lại đây coi, đỡ mờ nãy giờ chạy đâu thế cu em, giữa vòng vây, tôi cũng chẳng quan tâm đến bọn nó đang sủa cái. Gì, chỉ biết nhìn em, nở nụ cười, mãn nguyện, vì tôi biết đêm nay em sẽ không sao cả, nó đã nhận ra em là em của đại ca G, thì chắc chúng sẽ không dám làm gì em, nhìn, sang, tôi nhận ra, thằng Sơn đang ngồi trong góc, vẫn cái đầu nhuộm khô khốc ấy, nhưng tử khí bao vây lấy nó, tôi nổi hết cả gai ốc khi nhìn thấy khuôn mặt loang lổ của nó. Chợt bàn tay nó với lấy chai bia trên bàn, lừ lừ đứng lên, phải, nó đang đứng lên, tiến lại gần tôi, giờ thì, chính tôi, bấu chặt lấy tay em, cứu anh Linh ơi, anh, chết mất từ từ, thằng em làm gì nôn vậy, đờ mờ đéo thấy xung quanh nó, đang nhìn à, dẫn nó xuống kia rồi tính, một bàn tay, xô tôi về phía trước, hướng thẳng ra biển, quỳ trên nền cát, ẩm, tôi ngoái lên nhìn em, hai thằng chó đang động bàn tay bẩn thỉu lên người em, mặc cho em kêu la váng trời, một thằng giơ cú đấm lên hù dọa, mẹ kiếp, tao mà thoát ra được, mày khó thoát, trước mặt là một cuộc hành hình, mà tôi là kẻ tử tù, quá nhiều đao phủ, ha ha, có cần phải vậy không hả những con chó, lại đây. Cắn tao đi, bọn chó ghẻ, loại cặn bã, giang hồ à, đừng dùng từ đó, giang hồ còn quá là sạch sẽ với tụi mày, bọn chó bẩn thỉu, thằng sang tiến tới, dậm tôi một cái, tốt lắm, nữa đi mày, tôi gượng dậy, nhìn nó, đờ em mờ, né ra, giọng thằng Sơn, gầm gừ trong cổ họng, khô khốc, thằng khát máu đã lên tiếng, vẫn chai bia lầm lì trong tay. Nó tiến đến, từ biệt mẹ cha, mèo ơi, con yêu mọi người, xin lỗi và cảm ơn, cô ơi, em yêu cô, xin lỗi và cảm ơn, búp bê thân yêu, em có nghe anh không, anh đang nhìn em, đây, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà, em biết phải không, nhìn anh đi, đừng khóc nữa, em đã khóc nhiều rồi, những nợ nần anh còn chưa trả hết cho em, thì đừng làm. Anh nợ em thêm nữa, nước mắt ấy, giữ lại đi em, trên đời này, sẽ còn nhiều nghiệt ngã thử thách làm em phải khóc, hãy dành lại cho giây phút cuối cùng, em vẫy vùng, nắm tóc thằng bên cạnh, em đá vào háng nó, ngay lập tức, thằng kia, vung tay lên, bốp từ trên vỉa hè, một cú đạp, nó lăn xuống bãi cát, em vẫy vùng, nắm tóc. Thằng bên cạnh em đá vào háng nó, ngay lập tức, thằng kia, vung tay lên, bốp từ trên vỉa hè, một cú đạp, nó lăn xuống bãi cát, anh hai. Tiếng em thét lớn, những kẻ đao phủ đứng xung quanh, tôi đồng loạt nhìn lên trên, có lẽ giờ thì tôi không còn phải bận tâm gì đến em nữa, chờ trời cứu, không bằng tự cứu. mình, tôi gượng dậy, sâu ngã thẳng đứng bên cạnh và phóng lên phía Linh đang đứng. Tôi muốn nhìn em lần cuối trước khi anh Linh nói ra sự thật cho Linh nghe, chỉ còn vài bước nữa thôi, Linh ơi, .ans tới đây, T, nhanh lên, em vẫy tay tôi hét lên, cố lên T, nhưng, một bàn tay, nắm lấy cổ áo tôi từ phía sau, giật ngược lại, đó là thằng Sang. Tôi té ngửa xuống cát, ngay lập tức, những thằng còn lại ùa đến, đờ em mờ, đập chết mẹ nó đi, chạy hả mày, nhưng, tôi không để cho chúng có cơ hội, tay nắm chặt bọng cát bật dậy, tôi chà vào mặt thằng chó Sang, nó gục xuống ôm mắt, thằng cầm đầu chỉ còn cách tôi vài bước, nhìn lên, em đang bước xuống từng bậc thang, miệng hét vang tên tôi, tay em chìa ra, không còn chần chừ gì nữa, nắm một nắm cát, tôi quăng vào mặt thằng kia và quay đầu chạy tiếp, bàn tay em chỉ còn cách tôi trong khoảnh khắc, coi chừng, tê. Em hét lên, quay người lại, một chai bia ném về phía tôi, đập vào thềm đá vỡ tan, chút nữa thì nát não, và thằng ném không ai khác, chính là thằng chó Sơn. Vừa nắm được tay em, tôi lại bị kéo ngược ra sau, nó đã đuổi kịp, buông tay em ra, tôi cố ép người xuống bậc thang nhưng không được, một thằng nữa nhanh chóng chụp được chân còn lại, chúng kéo lê tôi xuống, mặt tôi cả trên từng cạnh xi măng, đau rát không sao kể xiết. Vài người nhận ra đang có ẩu đả, họ bắt đầu kéo lại, nhưng chỉ để đứng nhìn, không có vị thánh nào ở đây, chỉ có những con người ngơ ngác trước nghịch cảnh, chỉ có tôi và chúng, không thể nào đầu hàng, phải chiến đấu đến phút cuối, phải để chúng thấy, không phải chúng, mà là tôi, mới là kẻ chiến thắng đêm nay. Đưa tay, với lấy một mảnh thủy tinh vỡ của chai bia, tôi nắm chặt kéo xuống đây, đờ mờ mày, chạy à thằng chó, những cú đạp liên tiếp lên người, ê thằng gờ với mấy thằng nào xuống kia bay, đờ mờ, bọn chúng ngước lên, kệ mẹ nó, giận chết mẹ nó đi, bọn chó không dễ đâu, bật dậy, nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, tôi cào lên ngực thằng gần nhất, á, đờ mờ, nó hét lên, máu ứa ra trên ngực, quay sang, tôi cắm mảnh vỡ lên bắp tay thằng bạm trợn nhất trong đám, và quay đầu, tiếp tục cuộc đào tẩu, nhưng, liên tiếp hai cú đấm từ sau ót, tôi cắm mặt xuống đất, đờ em mờ, mày, đâm tao à, đờ em mờ mấy thằng kia, bỏ nó ra, tiếng hét của ông G văng vẳng bên tai.